là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái đầu tư hơn 54 tỷ đồng xây dựng các công trình nước tập trung. Phấn đấu dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 91%.
Huyện Văn Yên chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nghề trồng dâu nuôi tằm.
Hơn 2.300 phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế. Tiếp đó, chúng ta cùng gặp gỡ với những cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ để nghe họ kể về những tháng ngày gian khó, đóng góp sức trẻ và xương máu của mình làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, tỉnh Yên Bái được đầu tư trên 54 tỷ đồng để xây dựng các công trình cấp nước tập trung phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung là gần 40 tỷ đồng, vốn hỗ trợ người dân xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ là 15 tỷ đồng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai xây dựng 7 công trình cấp nước tập trung thuộc nguồn vốn chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới, phục vụ cho 7.566 người, vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hộ dân vay để đào 2.000 chiếc giếng. Hết quý 1 năm 2020, dân số nông thôn của tỉnh có nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng thêm 1.368 người, đạt tỷ lệ 90,2%. Dự kiến đến hết năm 2020, dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 91%.
4 tháng đầu năm, điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 295 triệu kWh, tăng 5,51% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vài năm gần đây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất cầm chừng hoặc ngừng sản xuất do không xuất được hàng hóa. Trong đó, mức tăng trưởng của thành phần công nghiệp xây dựng chỉ đạt 5,7%, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 trên 10%. Tăng trưởng ở thành phần thương mại dịch vụ cũng giảm 20%. Thành phần nông lâm ngư nghiệp giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, thời tiết bắt đầu bước vào mùa nắng nóng. Để đảm bảo cung cấp điện đủ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và kịp thời khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, thì người dân nên sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả để hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao.
Xác định trồng dâu nuôi tằm là hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã cung ứng giống cho nhân dân trồng mới 20 ha dâu tằm. Trong năm 2019, huyện đã trồng mới được 135 ha dâu, xây dựng 3 nhà tằm con, 60 nhà tằm lớn và 75 bộ né gỗ ô vuông. Đây là một hướng đi hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh giúp người nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Văn Yên tiếp tục vận động người dân trồng mới diện tích dâu, hướng dẫn khoa học kỹ thuật giúp người dân áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, vụ ngô xuân năm nay, huyện Trạm Tấu gieo trồng gần 2.400 hectare ngô, sản lượng ngô đạt 7.000 tấn. Để có một mùa bội thu, hiện nay các địa phương đang tích cực hướng dẫn nhân dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Xã Xà Hồ có tổng diện tích ngô xuân trên 365 ha. Để đạt sản lượng trên 1.000 tấn, xã Xà Hồ đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xuống các thôn bản hướng dẫn nhân dân gieo trồng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và sản xuất, vận động nhân dân tích cực chăm sóc, thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Hiện nay, thời tiết thất thường là điều kiện thuận lợi dễ xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại, nhất là sâu keo mùa thu. Vì vậy, nhân dân trên địa bàn xã đang tập trung chăm sóc, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chị Giàng Thị Say, xã Xà Hồ chia sẻ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình mình đang đi làm cỏ, vun gốc và bón phân để ngô sinh trưởng tốt. Qua kiểm tra cũng thấy là một diện tích ngô đang bị sâu ăn lá. Được biết loại sâu này phá hoại rất nhanh, nếu không phun thuốc ngay thì sẽ bị mất mùa, không thu hoạch được gì cả. Cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình chị Sùng Thị Công ở thôn km 14+17 xã Trạm Tấu có hơn 3.000 m2 đất trồng ngô. Nhiều năm nay, gia đình chị Công đã thu về hàng chục triệu đồng mỗi năm từ thu hoạch ngô, từ đó có điều kiện mua sắm đầy đủ các trang thiết bị vật dụng cần thiết trong sinh hoạt gia đình và máy móc làm nông nghiệp. Do đó, ngay từ đầu vụ, gia đình chị đã tập trung nhân lực để gieo trồng, kết hợp với diện tích trong khung thời vụ tốt nhất. Các giống ngô đã cho năng suất 29-30 tạ một hecta. Thời điểm này, gia đình chị đã huy động nhân lực làm cỏ, bón phân, phòng chống sâu bệnh gây hại như là sâu gióm, sâu keo mùa thu. Hiện nay, toàn bộ diện tích ngô của gia đình chị Công đang sinh trưởng phát triển tốt. Chị Sùng Thị Công, thôn km 14+17 xã Trạm Tấu cho biết. Thời điểm này cây ngô được 5 đến 7 lá rồi, gia đình mình phải làm cỏ vun gốc cho ngô. Đồng thời thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng, nếu phát hiện thì mua thuốc về phun ngay, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng. Nhất là loại sâu keo mùa thu rất nguy hiểm. Xã Trạm Tấu hiện có 350 hectare ngô. Để nhân dân tích cực trồng, xã đã cấp phát ngô giống cho nhân dân và vận động nhân dân gieo trồng trong khung lịch thời vụ, hình thành vùng sản xuất ngô tập trung để đưa cây ngô trở thành hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Từ việc phát triển cây ngô đồ theo hướng hàng hóa, nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững. Thời điểm này, toàn bộ diện tích ngô xuân của xã được người dân chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng phát triển tốt. Xã phấn đấu sản lượng ngô vụ xuân đạt 1.140 tấn. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu cho biết.
Đối với diện tích ngô xuân hiện nay thì trên địa bàn xã Trạm Tấu thì ủy ban xã chúng tôi cũng đã họp và chỉ đạo các ngành xuống tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện chăm sóc và vun gốc cho cây ngô phát triển tốt, đồng thời là kiểm tra diện tích ngô mà sâu keo đang ăn thì khuyến cáo bà con mua thuốc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo theo đúng kế hoạch và để diện tích ngô 380 hectare trên địa bàn xã thu được năng suất và sản lượng theo kế hoạch.
Vụ ngô xuân năm 2020, huyện Trạm Tấu gieo trồng được gần 2.400 hectare, tăng 15 hectare so với kế hoạch tỉnh giao. Điển hình như xã Xà Hồ, Trạm Tấu và Tà Si Láng đều có từ 360 đến 390 hectare. Để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, do đói giảm nghèo cho người dân, huyện Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích ngô xuân, phấn đấu đạt sản lượng trên 7.000 tấn. Đồng thời ra soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững và quy hoạch mới vùng ngô hàng hóa trong những năm tiếp theo.
Thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 41 của Chính phủ, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho trên 2.300 hội viên phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, các cấp hội đã mở 800 lớp tập huấn nghiệp vụ lồng gắn hướng dẫn cách ghi chép sổ sách, quản lý nguồn vốn vay, kiểm tra giám sát trên 18.000 cán bộ hội và tổ trưởng tổ vay vốn, mở trên 5.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về kiến thức chăn nuôi trồng trọt cho 240.000 thành viên vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu tại địa phương. Những năm tiếp theo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 41 của Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng dư nợ hàng năm trên 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ sớm giải tán nhóm đặc trách chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng do Phó Tổng thống Mike Pence đứng đầu, trong bối cảnh nước này chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế. Đây được xem là một quyết định khá bất ngờ khi một ngày trước đó có báo cáo cảnh báo vào tháng 6 tới, mỗi ngày Mỹ sẽ có khoảng 3.000 người tử vong vì COVID-19. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất với hơn 72.000 trường hợp trong tổng số hơn 257.000 người tử vong trong toàn cầu. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng khẳng định trước khi dịch COVID-19 bùng phát, nước Mỹ đã đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế, về tỷ lệ việc làm cũng như một thị trường chứng khoán ổn định. Ông cho rằng nước Mỹ phải đóng cửa vì dịch bệnh và giờ là lúc phải mở cửa. Khi được các phóng viên hỏi về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, Tổng thống Trump khẳng định sẽ công bố báo cáo rạch ròi về nguồn gốc của virus trong thời gian tới. Theo ông, nếu Trung Quốc thông báo vấn đề họ gặp phải, thì dịch bệnh sẽ không nghiêm trọng như thời gian qua. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không thông báo về thời điểm cụ thể sẽ công bố báo cáo. Ngày 5 tháng 5, nước Anh đã chính thức vượt qua Italia trở thành quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu và thứ hai thế giới. Hầu hết các quan chức nước này nhận định tình hình hiện nay vẫn rất nguy hiểm nên chưa thể nới lỏng phong tỏa. Theo số liệu thống kê được Ngoại trưởng Dominic Raab công bố tối 5 tháng 5, nước Anh có thêm 693 bệnh nhân tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 29.427 người. Trong khi tổng số ca tử vong tại Italia hiện tại là 29.315 trường hợp. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay trong sáng 5 tháng 5, Văn phòng Số liệu Quốc gia Anh đã bổ sung thêm hơn 7.000 ca tử vong. Tính đến ngày 24 tháng 4, nâng tổng số trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Anh lên 32.313 ca, vượt xa Italia. Con số này dựa trên báo cáo chính tử. Trước sức ép từ các đảng đối lập và giới truyền thông về cách chống dịch của chính phủ, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng việc so sánh Anh với các nước khác trên thế giới vào thời điểm này là chưa chính xác. nền kinh tế Anh cũng điêu đứng do lệnh phong tỏa. Thị trường ô tô Anh đã chứng kiến mức giảm sâu nhất kể từ tháng 2 năm 1946, khi doanh số bán xe mới trong tháng 4 giảm tới 97%. Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ có bài phát biểu quốc gia vào ngày 10 tháng 5 tới để giải thích về kế hoạch nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt động kinh tế và xã hội. Ngày 6 tháng 5, Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và chuyển sang giai đoạn duy trì nhịp sống bình thường song song với phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Trong tuyên bố sáng cùng ngày, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới là bệnh nhân nhập ngoại trong vòng 24 giờ qua. Theo quy định phòng dịch mới của chính phủ Hàn Quốc, người dân được phép có các cuộc gặp gỡ, tụ tập hoặc tổ chức sự kiện với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng dịch. Người dân phải tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch cơ bản như ở nhà khi có dấu hiệu ốm, sốt, không tiếp xúc gần với người khác, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và rửa tay thường xuyên. Quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội được chính phủ Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh nước này liên tiếp 7 ngày ghi nhận số ca mắc mới dưới 10 và ngày thứ 3 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước. Sáng nay, hơn 500 trường phổ thông của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, nơi từng một thời là tâm dịch COVID-19 đã mở cửa trở lại. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1, gần 58.000 học sinh trung học phổ thông tại 121 cơ sở đào tạo ở Vũ Hán trở lại trường. Để đảm bảo an toàn, các học sinh được bố trí ngồi bàn riêng cách nhau 1 mét. Mỗi lớp học được chia thành 2 lớp, sĩ số học sinh khống chế trong khoảng 25 người. Tất cả các học sinh, giáo viên và nhân viên của trường học đều phải xét nghiệm trước khi trở lại trường. Học sinh phải kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày 3-4 lần. Mỗi lớp có một phòng học dự phòng để dùng cách ly các trường hợp học sinh có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Các khu ký túc xá, khuôn viên trường cũng được khử khuẩn. Mặc dù kể từ ngày 8 tháng 4, thời điểm được dỡ bỏ phong tỏa, tỉnh Hồ Bắc chưa xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới, song vẫn có thêm những ca không có triệu chứng ngày 5 tháng 5 đã phát hiện 16 ca không triệu chứng. Hiện lịch học của các cấp học thấp hơn vẫn chưa được quyết định. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Trong chiến công ấy có sự đóng góp của những người con của quê hương Văn Yên, Yên Bái. Chiến tranh đã lùi xa, tuổi thanh xuân đã để lại nơi chiến trường. Lớp chiến sĩ Điện Biên năm xưa, nay tuổi đều đã cao. Nhưng mỗi lần tìm về ký ức, họ như được sống lại một thời hoa lửa. Với tinh thần chiến đấu và chiến thắng, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Năm nay đã ở tuổi 90, nhưng dấu ấn về một thời trai trẻ đánh giặc hào hùng vẫn in đậm trong tâm trí của cựu chiến binh Đặng Đức Hải ở tổ dân phố 3, thị trấn Mậu A. Năm 1952, khi tuổi xuân phơi phới, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Hải xung phong lên đường nhập ngũ để bảo vệ quê hương và trả thù cho người anh trai vừa hy sinh ở mặt trận Than Uyên. Tham gia chiến dịch Tây Bắc và sau đó là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Những năm tháng ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, những trận chiến đấu ác liệt cùng đồng đội giành giật với địch từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào. Những lần sốt rét, đói ăn, thiếu mặc. Song tình đồng chí, đồng đội đã thôi thúc động viên những người lính vượt qua khó khăn, chấp nhận hy sinh về nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cựu chiến binh Đặng Đức Hải, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Lúc bây giờ người điều kỷ luật không lấy cái kim sợi chỉ của dân, quần áo rườm bâu phát cho một năm 2 bộ mỏng tính như thế mà trăm màn thì không có. Muỗi rồi là vắt này, mưa gió này, chuẩn bị chiến đấu thì phát một nắm cơm bằng cái quả dừa. Mấy ngày mà không được tiếp tế thì cũng chỉ nằm trong quả kia đó thôi. Thế nước thì uống nước lạ thôi, chỉ có nước nấu như bây giờ. Hành quân qua đường lội suối thì cầm cái ống cắt một cái lỗ rồi chọc xuống nước để mà lấy cái nước ở suối nó ngấm vào đấy và hành quân tiếp. Có cái đèo mà hành quân suốt từ sáng hôm nay đến 3 giờ chiều mai mới sang được hết cái dốc xuống bên kia. Chân thì cái giày bà ta thì hành biết đấy. Cái dễ dành nó chọc thủng đến nửa chừng thì coi nó đã rách hết rồi. Thế mà trên đường mà đánh nhau với giặc thì không nghĩ một phút nào là được gặp ai nữa. Đấy, nó gian khổ và nó hy sinh đến mức độ đấy.
Cùng chung niềm tự hào ấy, cựu chiến binh Hà Đình Năm ở tổ dân phố 6 thị trấn Mậu A không thể nào quên ký ức một thời hoa lửa. Sinh ra và lớn lên ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Năm 1949, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai Hà Đình Năm lên đường nhập ngũ. Năm 1952, đơn vị ông được lệnh hành quân lên Tây Bắc, biên chế vào Sư đoàn 351, Trung đoàn Pháo binh 105 Ly. vũ khí hạng nặng đầu tiên của quân đội ta. Năm 1953, ông cùng nhiều đồng đội được cử sang Trung Quốc tham gia lớp huấn luyện cấp tốc về cách sử dụng pháo 105 ly, rồi trở về nước, đem theo số pháo nước bạn chi viện. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của ông được phân công khống chế cầu Mường Thanh và sân bay Mường Thanh. Khi bắt đầu khai hỏa, đơn vị pháo binh của ta bị địch phát hiện nên phản pháo, cấp tập. Bộ đội ta bị thương vong rất nhiều. Không nao núng tinh thần, trong mưa bom, bão đạn, người khẩu đội trưởng pháo 105 ly Hà Đình Năm đã cùng đồng đội giữ vững lời thề, ngẩng cao đầu nhìn thẳng quân thù mà bắn, thực hiện mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bắn trúng, bắn nhanh, bắn mạnh, dội bão lửa vào quân thù, đánh chiếm mục tiêu, sát cánh cùng các binh chủng giành chiến thắng. Cựu chiến binh Hà Đình Năm, tổ dân phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nhớ lại.
Trước khi mà phát hỏa thì chúng tôi bị lộ, tức là pháo của địch nó biết được cái trận địa của mình, thế nên nó phản pháo. Nó bắn cấp tập, nghĩa là người ta tính mỗi một mét vuông này là 4 quả. Nó cài mắt sàng thì lúc bấy giờ hy sinh rất là nhiều. Cán bộ chiến sĩ chết rất là nhiều. Người ta có thể gọi là đồi thiên băm. Thế thì lúc bấy giờ lệnh của trên là còn những đồng chí nào tập hợp lại, bắn trả lại, bắn cấp tập. Nó phản lại mình lại phản lại nó, trả thù cho đồng đội và thực hiện cái quyết tâm của đại tướng là đánh chắc, tiến chắc. Thì chúng tôi nghĩ là bằng cái giá nào dù hy sinh cũng phải quyết tâm hạ cho bằng được những cái mục tiêu mà đơn vị phân công. Cho nên là cái tinh thần, cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ bây giờ nó cao lắm. Có nghĩ gì đến cái chuyện chết chắc đâu.
Dù năm nay đã vào tuổi 91, nhưng cựu chiến binh Phạm Đức Ích ở xã Xuân Ái vẫn luôn giữ vững khí phách của người lính năm xưa. Năm 1952, ông tham gia phục vụ chiến dịch Tây Bắc, và năm 1953 tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu trên các cứ điểm Him Lam, Hồng Cúm, đồi A1. Đối mặt với nguy hiểm cận kề giữa ranh giới sự sống và cái chết, khó khăn, gian khổ, bệnh tật, thiếu thốn trăm bề, ông Ích và đồng đội đã chia nhau từng nắm cơm, ngụm nước, nhiều ngày đêm phải dầm mình trong bùn đất ẩm ướt để xây dựng trận địa chiến hào, thu hẹp và siết chặt bao vây quân thù, cùng với quân và dân cả nước làm nên bản hùng ca bất diệt. 8 năm trong quân ngũ và gần 2 năm trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kỷ niệm sâu sắc khắc ghi trong ký ức ông Phạm Đức Ích là vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 2 lần được gặp Bác Hồ. Trở về cuộc sống đời thường, ông Ích tham gia nhiều vị trí chủ chốt của địa phương cho đến khi nghỉ hưu. 91 năm tuổi đời, 62 năm tuổi đảng, người cựu chiến binh của một thời hoa lửa ấy vẫn một lòng kiên trung theo đảng, động viên con cháu tích cực phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cựu chiến binh Phạm Đức Ích, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Qua những lời chỉ bảo của bác, đồng chí đại tướng, tôi cũng rút ra được cái bài học lớn lao là trong cuộc đời là một người lính cách mạng. Thì phải có hy sinh, phải có chiến đấu và phải có vất vả, gian lao. Thế thì khi phục viên về địa phương, tôi đã phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Đã là anh bộ đội cụ Hồ, tất cả khó khăn đều vượt qua. Tôi làm tất cả các công việc mà do yêu cầu của đảng và nhân dân. Tôi không ngại khó khăn, việc to, việc lớn là tôi đều hoàn xuất sắc.
Mỗi lần nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Nguyễn Đức Chí hiện đang sinh sống ở xã Tân Hợp, vừa xúc động, vừa tự hào. Bởi những kỷ niệm đẹp về những năm tháng cùng đồng đội tham gia chiến dịch lịch sử. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta đã tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống toàn bộ số quân Pháp đang đóng tại đây. Đơn vị ông nhận nhiệm vụ dẫn giải tù binh Pháp về các trang trại tù binh ở Tuyên Quang, Yên Bái, Việt Trì trong điều kiện thiếu thốn lương thực, phương tiện. Trong vị thế của một người chiến thắng, ông Chí và đồng đội đã giữ nghiêm kỷ luật chiến trường và chính sách nhân văn, nhân đạo, dẫn giải tù binh về hậu phương an toàn. Bà Đặng Thị Trường bồi hồi nhớ lại.
Ngày thay băng và đi tắm rửa cho những thương binh nặng, sau nữa thì là đem cơm cháo và phục vụ cho thương binh nặng, thương binh nhẹ ra ngoài mặt trận lại đón thương binh mới về. Đêm thì quay máy và soi đèn mang sông để cho y bác sĩ người ta mổ sẽ cứu cho thương binh. Lúc không đủ gạo cho thương binh ăn thì chúng tôi cũng phải là nhịn ăn bớt đi một bữa, hoặc là thiếu thì là lương thực chưa chuyển tới thì chúng tôi cũng có ăn bằng những các cái thứ là rau màu hái về rồi nấu cháo, thì là mọi anh chị em ăn với nhau, còn cơm hay ít thì là nhường cho thương binh.
Huyện Văn Yên hiện còn 83 cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp, trong đó gần 30 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Hơn 6 thập kỷ đã qua, dù tóc đã bạc, chân đã chậm, nhưng những người lính của một thời hoa lửa ấy vẫn luôn giữ vững phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, sống mẫu mực, chọn niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực động viên con cháu tham gia phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở hội cựu chiến binh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Bundesliga được cho là đã được chính phủ Đức bật đèn xanh để trở lại vào trung tuần tháng 5. Dự kiến Bundesliga có thể trở lại từ ngày 15 tháng 5 với điều kiện phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt trong sân vận động không có khán giả. Đây là tin vui với những người yêu bóng đá Đức bởi kế hoạch trở lại của giải đấu tưởng như sẽ bị trì hoãn khi ba cầu thủ của câu lạc bộ Cologne bị nhiễm virus corona vào tuần trước. Ban lãnh đạo MU đã yêu cầu những cầu thủ ngoại trở lại nước Anh để chuẩn bị cho quá trình luyện tập hướng tới ngày giải đấu ngoại tại ngoại hạng Anh trở lại. Ở thời điểm hiện tại, ngoại hạng Anh đang trong quá trình lên kế hoạch để chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp mùa giải sau một thời gian bị hoãn vì Covid-19. Để có ngày trở lại tốt nhất, các câu lạc bộ tham dự giải đã và đang bắt đầu quá trình tập luyện nhằm tích lũy lại thể lực và cả chuyên môn. Trong khi nhiều đội bóng khác đã ra sân tập thì MU vẫn chưa chốt ngày các cầu thủ trở lại với sân tập Carrington. Hiện tại ban lãnh đạo Quỷ Đỏ mới đưa ra yêu cầu và thời hạn để các cầu thủ tập trung. Theo đó, ngoài những cầu thủ người Anh có thể dễ dàng di chuyển đến đại bản doanh của đội, các cầu thủ ngoại cũng đã được yêu cầu quay trở lại Manchester trong thời gian ít tuần tới. Kylian Mbappe tiếp tục gây sức ép tới Paris Saint-Germain nhằm có được lợi thế trong hành trình tìm đường gia nhập Real Madrid trong tương lai. Mbappe sẵn sàng ký hợp đồng mới với Paris Saint-Germain, nhưng với điều kiện phải có điều khoản phá vỡ hợp đồng cho phép tiền đạo này gia nhập Real hoặc những đội bóng khác tại châu Âu. Số tiền này không ít và được cho là sẽ vượt qua con số 222 triệu euro trong thương vụ Neymar. Real Madrid là đội bóng duy nhất sẵn sàng tạo ra địa chấn với thương vụ Mbappe. Mbappe từ lâu đã muốn tới Real Madrid để làm việc cùng Zinedine Zidane. Chủ tịch Akhalefi của Paris Saint-Germain sẵn sàng tăng lương cho Mbappe bằng với Neymar. Hiện tại Neymar nhận mức lương lên tới 600.000 bảng một tuần, gấp đôi thu nhập của Mbappe. Mbappe là cầu thủ đắt nhất lúc này với giá chuyển nhượng lên tới 162 triệu bảng. Pogba đang hưởng mức lương 290.000 bảng một tuần tại Manchester United. Nhà vô địch World Cup 2018 là ngôi sao nhận lương cao thứ ba của Quỷ Đỏ. Đã mấy tháng nay, huấn luyện viên Solskjaer đang nỗ lực thuyết phục tiền vệ 27 tuổi ở lại với mức lương 400.000 bảng một tuần. Hợp đồng của Paul Pogba và MU vẫn còn thời hạn đến năm 2021 kèm theo điều khoản giãn thêm một năm. Trong khi đó, Kane Kiên Trắng sẵn sàng bỏ ra 70 triệu bảng để có được ngôi sao người Pháp từ Quỷ Đỏ. Đây là cái giá được cho là rẻ hơn năm ngoái 40% bởi tình hình tài chính của các câu lạc bộ trong thời điểm dịch Covid-19 đều eo hẹp. Paul Pogba đã thẳng thắn trình bày nguyện vọng được gia nhập Real ở kỳ chuyển nhượng hè này với ban lãnh đạo MU.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương; liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C; hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường; học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp; đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm; được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng: sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh: 02163 866 277, 0916 204 460, 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.